Đáng để chúng ta chú ý là sau khi biết được chân tướng sự thật này, lúc chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, chúng ta có nghĩ đến quả báo trong tương lai hay không? Sự việc này phải coi trọng. Nếu như chúng ta cảm thấy ý niệm này, tương lai quả báo sẽ không tốt, hiện tại chúng ta phải dừng nó lại, không làm nữa. Như vậy là tốt. Việc này tương lai quả báo chắc chắn là tốt. Vậy thì ta nhất định phải làm. Như vậy mới là một người thật sự có trí huệ, đời đời kiếp kiếp là người được đại lợi lạc. Họ hiểu được, rõ ràng rồi. Trong đời này gặp rất nhiều điều không như ý, những khổ báo bất thiện này, họ đều biết được nhân của nó từ đầu đến. Có một số việc tự làm tự chịu, không oán không hận. Bản thân tôi tự tạo, bản thân tôi đương nhiên phải chấp nhận. Có một số điều nó không phải là nhân bản thân tạo. Đó là gì? Thay chúng sanh chịu khổ. Không giống nhau. Bản thân không tạo nghiệp này, nhưng họ chịu quả báo này. Ý nghĩa chân thật của việc chịu khổ thay chúng sanh là ở đây. Hoằng pháp lợi sanh là việc tốt. Khuyên người đoạn ác tu thiện là việc tốt. Nhưng thật lòng, trên xã hội này thật sự có một số người không tin tưởng, không thể chấp nhận, còn hủy bán, lăng nhục, thậm chí xua đuổi quý vị phải xuất cảnh. Đó gọi là thay chúng sanh chịu khổ. Liền biết được ở nơi này chúng sanh phước mỏng. Quý vị xem, hiện pháp ở đây đẩy cũng không đi, có chướng ngại lớn như vậy. Thông thường gọi nó là ma chướng, cũng gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ma từ đâu đến? Do cộng nghiệp bất thiện sinh ra. Quý vị nhận biết nó một cách rõ ràng. Thì quý vị ở trong cảnh giới sẽ rất thuận lợi, sống một cách tự nhiên là viên mãn rồi. Việc giúp đỡ chúng sanh không viên mãn, trên thực tế đã viên mãn rồi. Việc tốt của quý vị bị người ta làm chướng ngại rồi, làm sao viên mãn? Phát tâm của quý vị đã viên mãn. Đại thừa Phật pháp luận tâm không luận sự. Phát tâm viên mãn chính là công đức viên thành. Sự việc chưa viên mãn là gì? Đó là chúng sanh phước báo chưa đủ, không liên quan gì đến quý vị. Trong kinh Lăng Nghiêm Thế Tôn nói vậy. Từ đó có thể biết rằng gian nan có lớn hơn nữa, Bồ Tát không thể không phát tâm. Không phát tâm là sai rồi. Phát tâm nhưng làm không được không sao cả, nhất định phải phát tâm. Cho nên quý vị thật sự phát tâm muốn giúp đỡ chúng sanh, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ học tập chánh pháp, giúp họ giảng sanh tịnh độ, mà trong đó có người phá hoại, lực lượng đó rất lớn mạnh, quý vị không thể kháng cự, hoặc là quý vị rời đi, hoặc là quý vị không làm nữa, kỳ thực công đức của quý vị viên mãn rồi. Quý vị nên cảm ơn những người làm chướng ngại đó. Vì sao vậy? Vì họ không chướng ngại, quý vị phải làm rất vất vả. Họ vừa chướng ngại, không cần làm nữa, công đức cũng viên mãn. Quý vị nghĩ xem ai tiện lợi? Bản thân vốn được lợi nhiều rồi mà lại không tự biết. Những người kia họ tạo nghiệp rồi, họ phải chịu quả báo. Tôi công đức viên mãn rồi, tôi không phải không làm, thật sự muốn làm. Nhưng duyên chưa thành thuộc, nhưng công đức vẫn viên mãn rồi. Trong Phật pháp, tính nợ hợp tình, hợp lý, hợp pháp, chẳng oan uổng ai tí nào. Không thể nói người ta vừa chướng ngại, quý vị không có công đức nữa. Vậy chúng ta đều bớt giận rồi, công đức viên mãn rồi, lại không cần phải làm nữa. Cho nên đối với người làm chướng ngại, sanh tâm cung kính, tâm cảm ơn. Còn phải nên đem công đức của mình hồi hướng cho họ. Vì sao vậy? Vì tội nghiệp họ tạo, tương lai sẽ chịu khổ báo. Chúng ta đem công đức hồi hướng cho họ, họ tương lai chịu khổ ít hơn một tí, nhẹ hơn một tí. Đây là sự đền đáp của chúng ta đối với họ. Họ giúp chúng ta thành tựu, chúng ta đền đáp cho họ, chắc chắn không có mảy may sanh tâm oán hận. Học Phật không thể không hiểu đạo lý này. Đạo lý này rất sâu sắc. Vả lại những sự việc này nơi nào ở đâu cũng có thể gặp phải. Trong xã hội hiện nay, bất cứ tại quốc gia địa phương nào đều sẽ gặp phải. Cho nên hiểu được, chúng ta sẽ biết xử lý như thế nào. Không đến nỗi phải oán hận, không đến nỗi làm cho sự việc sai đi. Chẳng có gì là không như pháp.